Đan Vũ Càn Khôn, chương 330. Khảo hạch thăng phẩm đơn giản 1. Góc truyện audio.com. Lần này điều kiện tất yếu tham gia khảo hạch thăng phẩm là từ hạ phẩm chân vũ thế gia tấn thăng đến ngũ phẩm chân vũ thế gia cần có một gã linh vũ sư, mà từ ngũ phẩm cùng tứ phẩm chân vũ thế gia tấn chức tam phẩm chân vũ thế gia trở lên thì cần một gã võ tôn. Bởi vì lúc trước tộc nhân tuổi trẻ các ngươi ở trong tộc đã thành công kế thừa vinh quang gia tộc cũng khai sáng vinh quang mới. Nói cách khác các ngươi đối với bồi dưỡng một đời tuổi trẻ trong gia tộc đã được chân vũ thánh điện cùng chân vũ thần thừa nhận. Cho nên, lúc này đây khảo nghiệm cho các ngươi sẽ đơn giản cùng trực tiếp hơn rất nhiều. Chỉ cần chứng minh gia tộc của ngươi có được năng lực thủ hộ vinh dự của chân vũ thế gia thượng phẩm là được. Mọi người đều biết, Đại Càn Quốc chúng ta có rất nhiều địa phương tới gần yêu thú hoang nguyên, thường thường sẽ phải chịu yêu thú xâm nhập. Cho nên lúc này phán định của chúng ta đối với năng lực của các ngươi, cái kia chính là thời điểm gặp được yêu thú tập kích các ngươi có thể thủ hộ được gia tộc của các ngươi. Từ ngũ phẩm cùng tứ phẩm tấn chức tam phẩm chân vũ thế gia trở lên, yêu thú đối mặt là thất cấp yêu thú, mà hạ phẩm chân vũ thế gia tấn chức ngũ phẩm chân vũ thế gia thì đối mặt chính là lục cấp yêu thú. Đạo truyền thống này có thể đưa bọn ngươi đến địa phương khảo hạch. Người tham gia khảo hạch thăng phẩm bên trong gia tộc của các ngươi phải bảo hộ chiêu thánh giả bên trong gia tộc mình cùng giết chết yêu thú mà các ngươi phải đối mặt, dùng nó chứng minh các ngươi có được năng lực bảo hộ gia tộc. Đặc biệt nói rõ, phải là chiêu thánh giả cùng người tham gia khảo hạch thăng phẩm đều phải còn sống trở về, gia tộc của các ngươi mới tính vượt qua khảo hạch thăng phẩm lần này. Tiêu Tĩnh đứng ở trên đài cao chậm rãi nói rõ quy tắc khảo hạch lần này, nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về Tần Phàm ở dưới đài cũng là khẽ lắc đầu, sau khi hắn trở thành thần tôn của chân vũ thánh điện còn là lần đầu tiên trông thấy chiêu thánh giả cùng người tham gia thăng phẩm khảo hạch đều là một người. Sau đó hắn chỉ phải bổ sung nói ra. Nếu như chiêu thánh giả cùng người tham gia thăng phẩm khảo hạch trong gia tộc đều là cùng một người, chỉ cần chính mình an toàn trở về là được. Lục cấp yêu thú, Tần Phàm mỉm cười, cái này đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản, còn có lục cấp yêu thú nào vượt qua thiên sĩ hổ. Mà ngay cả mấy con thiên sĩ hổ hắn cũng có thể thu thập, yêu thú khác đối với hắn tự nhiên là không nói chơi rồi. Kế tiếp Tiêu Tĩnh nhẹ nhẹ vung tay lên, trong sân rộng xuất hiện hai cổng truyền tống sáng lên. Ở trong đó một đạo cổng truyền tống là đi thông khu lục cấp yêu thú, là thăng ngũ phẩm chân vũ thế gia tiến vào, mà một đạo khác thì là cổng truyền tống đi thông khu thất cấp yêu thú, là thăng tam phẩm chân vũ thế gia tiến vào. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi, Tiêu Tĩnh nhàn nhạt nói. Sau khi Tiêu Tĩnh dứt lời, nguyên một đám chiêu thánh giả cùng người tham gia thăng phẩm khảo hạch liền bắt đầu chú ý cẩn thận mà tiến vào trong cổng truyền tống, thời điểm đến phiên Tần Phàm, hắn do dự một chút. Như thế nào, Tần Phàm, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiêu chiến thất cấp yêu thú? Trông thấy Tần Phàm lộ ra do dự, Tiêu Tĩnh mang theo một tia vui vẻ nghiền ngẫm hỏi. Nếu như ta thành công khiêu chiến, Nam Phong Tần gia ta có thể trở thành tam phẩm chân vũ thế gia không? Tần Phàm nghĩ nghĩ hỏi. Không thể, một lần. Góc truyện audio.com, tấn thăng từ cửu phẩm chân vũ thế gia lên tới tam phẩm, biên độ quá lớn, sợ những chân vũ thế gia khác sẽ đỏ mắt mà liều lĩnh. Tiêu Tĩnh vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi muốn khiêu chiến chính mình thoáng một phát ta cũng không chú ý. Ha ha, vậy ta chỉ có thể đem vinh dự này lưu cho tộc nhân lần tiếp theo a. Tần Phàm vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp đi vào bên trong cổng truyền tống của lục cấp yêu thú. Sự tình hoàn toàn không có lợi, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Hơn nữa nhớ tới ban đầu ở yêu thú sơn mạch trông thấy thất cấp yêu thú giao long một sừng kia, tuy đó là giao long một sừng bị thương, nhưng uy thế kia cũng là rung động nhân tâm, huống chi hiện tại hắn còn không biết thất cấp yêu thú này là sơ giai hay là hậu giai đấy. Một hồi hào quang hiện lên, Tần Phàm xuất hiện ở trong một trạch viện hoang phế. Nơi này chính là khảo thi chi địa rồi hả? Tần Phàm lấy lại bình tĩnh, nhìn lại bốn phía, phát hiện trong trạch viện này khắp nơi đều là cỏ dại sinh trưởng, một mảnh đổ nát. Ngược lại là có chút như là lãnh địa gia tộc bị yêu thú công hãm, thật sự là không biết chân vũ thánh điện này sẽ có thủ đoạn lợi hại như vậy, vẫn có thể mô phỏng ra một chỗ như vậy. Trong nội tâm Tần Phàm thở dài, sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm lục cấp yêu thú ẩn giấu ở trong đó. Đột nhiên, hắn nghe được trong cỏ dại truyền đến một ít dị động. Nhưng cỏ dại này mọc rất cao, để cho tầm mắt của hắn có một ít bị ngăn trở, hắn tạm thời còn không có biện pháp chứng kiến đó là yêu thú gì. Đã như vậy, vậy thì đi ra cho ta. Khóe miệng Tần Phàm dương lên, hỏa vân đao xuất hiện trong tay, sau đó hướng về phương hướng kia chém ra một đao. Ngọn lửa nóng bỏng, lập tức mang tất cả đi qua thiêu hủy toàn bộ những cỏ dại kia rồi. Chỉ sau đó, liền thấy cách hắn không xa, một con báo cao 2 mét, dài gần 4 mét, toàn thân màu đen xuất hiện ở trước mắt. Trên người con báo này có mấy hoa văn tục tằng màu vàng, giống như là có một con đại xà màu vàng vòng ở trên người nó, mà con báo màu đen kia có một đôi tròng mắt lạnh như băng, lúc này mục lộ hung quang nhìn Tần Phàm chằm chằm, hàm răng sắc bén trong miệng lộ ra hàn quang dọa người. Kim xà báo, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Tần Phàm hơi động một chút, con báo này là lục cấp hậu giai yêu thú, am hiểu lực lượng cùng tốc độ, đối với linh vũ sư bình thường mà nói coi như là gia hỏa thập phần khó chơi. Ha ha, xem ra là đại thần tôn biết rõ lục cấp yêu thú bình thường đối với ta quá mức đơn giản, cho nên đối với ta đặc biệt chiếu cố, như vậy nếu là hảo ý của đại thần tôn ta cũng không thể không cảm kích. Tần Phàm không sợ con kim xà báo mắt lộ ra hung quang kia chút nào, chỉ là hỏa vân đao trong tay dương lên, hôm nay hắn cũng muốn một hồi đại chiến để hòa hoãn áp lực trong lòng mình thoáng một phát. Đến đây đi, Tần Phàm dứt khoát hào hào thu hỏa vân đao về, vẫn không nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ. Tựu như là một ngọn núi trầm ổn, hắn muốn cùng kim xà báo này tay không vật lộn, như vậy càng có thể làm cho hắn cảm thấy phát huy vô cùng tinh tế. Kim xà báo kia tựa hồ cũng cảm nhận được Tần Phàm khiêu khích, thân thể có chút đè thấp, nó đang tụ lực tùy thời chuẩn bị nhào đầu về phía trước cho Tần Phàm một kích chí mạng. Cách chương.